Chương 2 Gió cát thảo nguyên. Qua mùa thu, rồi lại hết mùa đông, Lý Văn Tú trải qua những ngày tháng bình yên. Nó học tiếng Cáp tất khắc và biết rất nhiều chuyện của vùng thảo nguyên. Ông già biết cất những loại rượu thơm nồng mà đàn ông Cáp tất khắc thì thích uống rượu mạnh. Ông già cũng biết chữa bệnh tật cho bò, cừu, ngựa. Nhiều con vật nuôi người Cáp tất khắc không chữa được, đem đến ông đều chữa khỏi. Bò, cừu, ngựa chẳng khác nào tính mạng của người Cáp tất khắc, tuy họ không thích người Hán, nhưng thiếu ông không được, nên đành đem bò cừu đến, đổi lấy rượu vừa thơm vừa nồng của ông, hay mời ông đi chữa bệnh cho súc vật. Những căn lều của người Cáp tất khắc di chuyển khắp bốn hướng đông tây nam bắc trên thảo nguyên. Kế lão có khi di chuyển theo họ, có khi thì ở lại túp lều tranh, đợi họ quay lại. Một buổi tối, Lý Văn Tú lại nghe thấy tiếng chim thiên linh hót. Thấy tiếng hót mỗi lúc một xa, nghe văng vẳng theo làn gió nhẹ đưa lại, rồi không nghe thấy gì nữa. Lý Văn Tú rón rén ngồi dậy khoác áo, ra đằng sau dắt con ngựa trắng. Nó sợ làm ông lão tỉnh dậy, nên dẫn con ngựa đi ra xa, lúc ấy mới lên yên, lần theo tiếng chim hót đi tới. Trên thảo nguyên ban đêm, bầu trời thật cao, thật xanh, các vì sao lấp lánh, mùi cỏ và mùi hoa thơm ngát. Tiếng chim hót thật rộn ràng, vừa uyển chuyển lại vừa tình tứ. Lý Văn Tú nghe tiếng chim, trong lòng vô cùng mừng rỡ, liền nhẹ nhàng xuống ngựa để cho con vật tự do ăn cỏ. Cô bé nằm trên bãi cỏ, ngửa mặt lên trời, đắm mình theo tiếng chim hót. Con chim thiên linh hót một hồi, lại bay xa vài trượng. Lý Văn Tú ở dưới đất đi lần theo, nghe thấy cả tiếng chim vỗ cánh, nhìn thấy cả thân hình nho nhỏ, màu vàng nhạt của nó, thấy nó mổ dưới đất kiếm ăn. Con chim mổ mấy nhát, lại bay tới một đoạn, lại cúi xuống mổ thức ăn. Con chim kiếm mồi thật mãi mê, đột nhiên nghe bạch một tiếng. Dưới cỏ tùng lên một vật gì đen xì, chụp luôn con chim thiên linh lại. Lý Văn Tú thất thanh kêu lên, lẫn trong tiếng kêu của nó, có tiếng một đứa trẻ khác hò reo. Bỗng thấy từ trong đám cỏ cao, nhảy ra một đứa bé trai Cáp tất khắc, đắc ý kêu lên. Bắt được rồi, bắt được rồi! Nó lấy áo ngoài bao con chim thiên linh lại. Con chim kinh hoảng kêu chim chiếp, nghe tiếng kêu thật thảm não. Lý Văn Tú vừa kinh hãi vừa tức tối kêu lên. Ngươi làm gì thế, hả? Đứa con trai đáp. Thì ta bắt chim thiên linh, ngươi cũng bắt nó hả? Lý Văn Tú hỏi lại. Bắt nó làm gì? Cứ để cho nó vui vẻ hót cho mình nghe không hay hơn sao? Đứa con trai đáp. Bắt về chơi chứ để làm gì? Nó đưa tay vào trong chiếc áo khoác, khi lôi ra, trong tay nó đã có một con chim màu vàng nhạt, nằm gọn trong đó. Con chim cố sức dùng dãy, nhưng làm sao thoát ra khỏi tay thằng bé được. Lý Văn Tú nói, thả nó ra đi, ngươi không thấy nó đáng thương sao? Thằng bé đáp, ta rắc gạo thành một đường dài, dụ cho con chim theo vào, ai biểu nó tham ăn gạo của ta, hì. Lý Văn Tú ngẩn người ra. Ở trên đời, đây là lần đầu nó hiểu thế nào là giăng bẫy. Người ta biết chim thích ăn thóc gạo, nên rắc ra để dụ nó đi vào tử lộ. Tuy nó còn nhỏ, nó có biết đâu bao nhiêu ngàn năm qua, con người sớm biết rằng, người chết vì tài năng, chim chết vì tham ăn. Nó chỉ mang máng biết rằng, cơ mưu con người thật đáng sợ. Hiểu rằng dẫn dụ là một cách khiến người ta khó lòng kháng cự lại. Dĩ nhiên nó chỉ hiểu rất mù mờ, không hiểu được bên trong còn những ý nghĩa gì. Thằng bé nghịch con chim thiên linh khiến con vật bé bỏng kêu lên những tiếng thật thảm thiết. Lý Văn Tú nói, ngươi cho ta con chim đi có được không? Thằng bé hỏi lại, thế ngươi trả cho ta cái gì nào? Lý Văn Tú thò tay vào túi sờ thử. Nó chẳng có gì hết, không khỏi bối rối. Nó nghĩ ra một chuyện bèn nói, để ngày mai ta may cho ngươi một cái túi thật đẹp ngươi đeo trên người được không? Thằng nhỏ kia cười, ta đâu có dễ mắc bẫy, ngày mai ngươi cù nhầy không chịu đưa thì sao? Lý Văn Tú mặt đỏ lên nói, ta đã nói cho ngươi là nhất định sẽ cho, việc gì phải cù nhầy cơ chứ? Đứa con trai lắc đầu, ta không tin đâu. Dưới ánh trăng, nó thấy cổ tay Lý Văn Tú đeo một cái vòng ngọc sáng lấp lánh, buộc miệng hỏi, trừ khi ngươi cho ta cái vòng kia. Cái vòng đó là mẹ nó cho nó, ngoài cái vòng ra, không còn một kỷ niệm nào khác của mẹ cả. Nó không muốn cho, nhưng thấy con chim thật đáng thương, nên đành tháo chiếc vòng đưa cho thằng bé, nói, cho ngươi đó. Thằng nhỏ không ngờ con bé bằng lòng, cầm chiếc vòng hỏi lại, ngươi không đòi lại đó chứ? Lý Văn Tú đáp, không. Đứa con trai nói, được, thế thì đây, con chim nè. Nói xong, nó đưa con chim thiên linh cho Lý Văn Tú. Lý Văn Tú hai tay ôm con chim, lòng bàn tay thấy con vật thật mềm mại, cả tiếng trái tim con chim đập nhẹ nhẹ. Nó lấy ba ngón tay phải vuốt ve nhẹ nhẹ lên bộ lông, rồi mở tay ra nói, chim ơi, bay đi nhé, lần sau thì cẩn thận, đừng để cho người ta bắt nữa đấy. Con chim xòe đôi cánh, bay vụt vào trong đám cỏ. Thằng bé lấy làm lạ, hỏi, sao ngươi lại thả con chim ra? Ngươi đã lấy cái vòng ngọc đổi nó kia mà. Y nắm chặt chiếc vòng, sợ Lý Văn Tú đòi lại. Lý Văn Tú đáp, thả chim thiên linh bay đi, cho nó hót, nghe chẳng sướng hơn ư. Thằng bé nghiêng đầu nhìn con bé một hồi rồi hỏi, ngươi là ai? Ta tên là Lý Văn Tú, còn ngươi? Ta tên là Tô Phổ. Nói xong, thằng bé há mồm kêu lên một tiếng thật lớn. Tô Phổ lớn hơn con bé 2 tuổi, cao hơn nhiều, đứng nơi thảo nguyên trông cũng ra vẻ uy vũ lắm. Lý Văn Tú nói, ngươi khỏe lắm có phải không? Tô Phổ cực kỳ hứng chí, lời con bé này nói chạm đúng vào niềm kiêu hãnh của nó. Nó rút từ trong lưng ra một thanh đoản đao nói, tháng trước ta dùng con dao này đâm một con sói, còn một chút nữa là giết được nó rồi, nhưng tiếc thay để nó chạy mất. Lý Văn Tú cực kỳ kinh ngạc hỏi, ngươi giỏi thế ư? Còn phải nói nữa, có 2 con chó sói nửa đêm vào bắt cừu nhà ta, gia gia ta đi vắng, ta liền rút dao ra đuổi theo, con sói lớn thấy ánh lửa chạy mất, ta dùng dao chém trúng một con đó. Ngươi chém bị thương con nhỏ phải không? Tô Phổ không hiểu ý, gật đầu, lại gật đầu thêm một cái, nói, còn sói lớn mà không chạy kịp thì ta đã chém chết nó rồi. Tuy nói thế, nhưng y cũng biết mình không dễ gì làm nổi. Thế nhưng Lý Văn Tú thì tin ngay, nói, sói dữ đến cắn cừu, đáng giết lắm. Kỳ sau ngươi giết được chó sói, đến gọi ta cho ta coi có được không? Tô Phổ mừng lắm, nói, được chứ, để khi nào ta giết được chó sói, ta sẽ lột da tặng cho ngươi. Lý Văn Tú nói, cảm ơn ngươi nhiều lắm, ta sẽ làm cho gia gia một chiếc nệm bằng da chó sói. Cái nệm của gia gia đem cho ta rồi. Tô Phổ đáp, không được, ta cho ngươi thì để ngươi dùng, ngươi đem trả lại cái nệm của gia gia ngươi đi. Lý Văn Tú gật đầu, ừ, thế cũng được. Trong lòng hai đứa trẻ, những việc tương lai tuy chưa có hy vọng thực hiện được, nhưng cũng chẳng khác gì chuyện đã xảy ra. Hai đứa mới nói tới việc giết chó sói, nhưng đã tưởng như đã giết được con ác lang rồi. Từ đó hai đứa trẻ làm bạn với nhau. Đứa con trai Cáp Tất Khắc tính tình phóng khoáng, cùng với đứa con gái người Hán ôn nhu hiền hậu, thật là hài hòa. Mấy hôm sau, Lý Văn Tú may một cái bao nhỏ để đầy bỗng ngào đem cho Tô Phổ. Món quà đó quả thật thằng bé không ngờ đến. Nó đem con chim đổi được cái vòng, đã thấy được lợi biết bao nhiêu rồi. Người Cáp Tất Khắc tính tình chính trực, thấy vậy có điều không công bằng, nên sau một đêm không ngủ, y rình ngoài thảo nguyên, bắt được hai con chim thiên linh, sáng hôm sau hí hửng đem cho Lý Văn Tú. Hành vi khẳng khái đó thật không phải. Lý Văn Tú phải nói mãi, thằng nhỏ mới hiểu được rằng cô bé chỉ muốn chim thiên linh tự do tự tại, chứ không muốn bắt nó để nó phải chịu khổ. Cuối cùng, Tô Phổ cũng hiểu ra, nhưng vẫn thấy dường như cái thiện tâm của cô bé có điều hơi ngốc nghếch, thật kỳ quái và buồn cười. Ngày lại ngày trôi qua, hình bóng cha mẹ hiện ra trong giấc mơ của Lý Văn Tú mỗi lúc một thưa dần. Nước mắt cũng không còn đầm đìa trên gối như trước nữa. Trên khuôn mặt đã thêm má lúm đồng tiền, miệng cũng luôn ca hát. Mỗi khi cô gái đi chăn cừu cùng Tô Phổ trên cao nguyên, hai đứa thường nghe thanh niên nam nữ hát những bản tình ca đối đáp với nhau. Lý Văn Tú thấy những bài hát này ý tứ triền miên, thật dễ nghe. Nghe mãi cũng nhập tâm, thuận miệng, khẽ hát theo. Dĩ nhiên cô chưa hiểu những bài ca đó ra thế nào. Tại sao một người con trai lại say mê một người con gái? Làm sao một người con gái lại siêu lòng vì một người con trai? Làm sao tiếng chân bước của người yêu lại khiến tim ta xao động mãnh liệt? Làm sao một tấm thân yểu điệu dịu dàng lại khiến người khác trằn trọc xao xuyến suốt canh trường? Cô cứ thấy người khác hát sao thì cứ cất giọng trong vắt hát theo như vậy, rồi lại nghe người ta xì xầm. Con bé đó hát hay quá, có khác gì con chim thiên linh trên vùng thảo nguyên đâu. Đến mùa đông, khí trời lạnh lẽo, chim thiên linh bay về phương Nam ấm áp, nhưng trên đồng cỏ vùng sa mạc, tiếng hát của Lý Văn Tú vẫn tiếp tục vang lên. Hỡi nàng mục nữ yêu kiều, xin hỏi nàng đã bao nhiêu tuổi rồi? Nửa đêm dưới bóng sao rơi, đi giữa sa mạc lẻ loi một mình, mấy lời nhắn nhủ cô mình, cho tôi theo giới để thành một đôi. Tiếng ca tới đây ngừng lại, ai ai nghe xong cũng phải nhủ thầm. Nghe tiếng hát déo von như thế này, có ai không muốn làm bạn cùng cô đâu. Một lát sau, tiếng cô gái lại vang lên. Ai kia xin chớ giận hờn, lòng chàng thật giả ai người biết đây. Khi sa mạc hoa mọc đầy, cùng xây tổ ấm, đấy đây vẹn tình. Người nào nghe tiếng hát, lòng cũng như nở hoa, dù cho trái tim giá lạnh đến mấy cũng không khỏi dậy một nỗi ấm áp. Nếu quả như một đôi tình nhân yêu nhau ở chung một mái nhà, biến đồng cỏ thành vườn hoa, thì còn ai giận ai cho nổi? Người già thấy mình trẻ lại đến 20 tuổi, còn người trẻ thì trong lòng tràn đầy niềm vui, nhưng người hát những bản tình ca kia là Lý Văn Tú thì lại chẳng hiểu gì. Người nghe cô hát nhiều hơn cả, dĩ nhiên là Tô Phổ. Y cũng không hiểu hết ý tứ trong những bản tình ca đồng nội, cho đến một hôm trên đồng tuyết, hai đứa gặp một con sói dữ. Con chó sói đến thật đột ngột. Lý Văn Tú và Tô Phổ, hai đứa đang ngồi sánh vai nhau trên một cái đồi nhỏ, chăm chăm canh bầy cừu đang rải rác trên thảo nguyên. Nếu như lúc bình thường, Lý Văn Tú đã kể chuyện cổ tích cho y nghe. Những chuyện đó có chuyện thì mẹ cô kể cho nghe, có chuyện thì kế lão kể, cũng có chuyện do cô tự đặt ra. Tô Phổ thích nghe nhất là những chuyện giàu sinh ra tử của ông già họ Kế. Còn chán nhất là những câu chuyện trẻ con do Lý Văn Tú kể. Nhưng những chuyện hung hiểm kia đã kể đi kể lại mấy lần rồi, chẳng còn thấy gì hồi hộp nữa. Y chỉ đành lẳng lặng ngồi nghe Lý Văn Tú kể những chuyện con thỏ trắng đi tìm mẹ, được con chó bông nhỏ giúp đỡ ra sao. Đột nhiên, Lý Văn Tú a lên một tiếng, ngã người về sau. Một con chó sói to lớn màu xám đang xông tới, nhè bộ răng nhọn hoắt, ngoạm vào cổ nó. Con chó sói từ phía sau lẳng lặng tới tấn công, hai đứa trẻ không đứa nào phát giác. Lý Văn Tú đã từng học được chút võ công, nên tự nhiên né đầu qua, tránh được hàm răng chó sói cắn vào cổ. Tô Phổ thấy con chó sói đó to lớn, sợ đến chân nhũn ra, nhưng lập tức nghĩ ngay. Mình phải cứu nó. Y rút ngay con dao đeo nơi lưng xong tới đâm một nhát vào lưng con giả thú. Xương con sói xám đó thật là rắn chắc, con dao đâm vào lưng nó mà chỉ làm nó bị thương ngoài da. Thế nhưng con chó sói cũng thấy nguy hiểm, liền bỏ Lý Văn Tú, há chiếc mồm đỏ như máu, bất thần nhảy lên, hai chân chồm vào vai Tô Phổ, thuận đà ngoạm vào mặt thằng bé. Tô Phổ kinh hãi ngã ngửa về phía sau, con chó sói nhanh như điện, hai chân liền nhào vào đè nó xuống, hàm răng trắng nhẫn táp luôn vào mặt. Lý Văn Tú cực kỳ hoảng sợ, nhưng cố thu hết dũng khí, nắm đuôi con sói xám kéo ra. Con vật bị nàng giật ngược, phải lùi lại một bước, nhưng nó đói đã lâu, hai chân sau liền ghì xuống đất, khiến nàng không sao kéo thêm được nữa, rồi nó lại há mồm ngoạm tới. Tô Phổ kêu lên một tiếng thất thanh, con sói dữ đã cắn trúng vai trái nó. Lý Văn Tú sợ hãi đến muốn bật khóc, đem hết sức bình sinh kéo mạnh. Con vật bị đau, ngoác mõm rú lên, những chiếc răng nhọn đang ngoạm vào vai Tô Phổ lập tức nới ra. Tô Phổ mơ mơ hồ hồ, đâm mạnh một dao, may sao trúng ngay chỗ da thịt mềm nơi bụng con sói, sâu lút tận cán. Y đang định rút dao đâm thêm, con sài lang bỗng nhảy giọt lên, lăn lộn mấy cái trên mặt tuyết, rồi ngửa ra chết. Con sói lúc tung người lên khiến cho Lý Văn Tú cũng ngã lộn nhào, vì cô vẫn nắm chặt đuôi con vật, thủy chung không chịu bỏ ra. Tô Phổ đứng lên, thấy con giả thú to lớn kia nằm chết trên mặt tuyết, không khỏi ngẩn người, một lát sau mới mừng rỡ kêu lên. Ta giết được con chó sói rồi, ta giết được con chó sói rồi. Y giang tay đỡ A Tú dậy, cất giọng kiêu ngạo nói. A Tú, ta đã giết được con sói lớn rồi đấy. Y đang lúc đắc ý, tuy đầu vai máu vẫn chảy ròng ròng, nhưng ngay lúc đó chưa thấy đau. Lý Văn Tú thấy chiếc áo lông cừu của y, một bên ướt đẫm máu, vội vàng cởi ra, lấy trong túi ra chiếc khăn tay rịch vào vết thương đang máu tuôn xối xả, hỏi. Có đau lắm không? Tô Phổ vẫn còn tính trẻ con, đầu muốn mở mồm mà khóc được, nhưng lúc này cảm thấy trong lòng bồng bột hào khí anh hùng, nên lắc đầu nói. Ta không sợ đau. Ngay khi đó, từ phía sau có tiếng người hỏi, A Phổ, ngươi đang làm gì thế? Hai đứa trẻ quay đầu lại thì thấy một hán tử râu ria xồm xoàm đang ngồi trên mình ngựa. Tô Phổ kêu lên, Gia Gia ơi, Gia Gia xem nè, con giết được một con sói lớn. Hán tử mừng lắm, xoay mình nhảy xuống thấy con mình mặt đầy máu, lại đưa mắt nhìn sang Lý Văn Tú hỏi Tô Phổ. Người bị chó sói cắn hả? Tô Phổ đáp. Con đang ngồi đây nghe A Tú kể chuyện, bỗng con chó sói này tới cắn. Đột nhiên hán tử kia mặt bỗng sầm xuống, nhìn Lý Văn Tú lạnh lùng hỏi. Có phải ngươi là đứa con gái người Hán bị đấng A-la phạt đó không? Lúc này, Lý Văn Tú cũng đã nhận ra y, chính là gã Tô Lỗ Khắc đá nó một cái khi trước. Con bé nhớ tới lời kế lão từng nói, vợ và con trai lớn của y trong một đêm bị cường đạo người Hán giết hại, cho nên y căm hận người Hán vô cùng. Lý Văn Tú gật đầu, đang định nói. Gia Gia cùng má má tiểu nữ cũng bị bọn giặc kia giết đó. Nhưng cô chưa kịp nói thì nghe một tiếng giúp, má Tô Phổ đã hiện ra một làn roi sưng tấy lên. Tô Lỗ Khắc đã dùng roi ngựa quất vào mặt con mình một cái. Tô Lỗ Khắc quát lớn. Ta bảo ngươi đời đời kiếp kiếp phải căm hận lũ người Hán. Ngươi quên lời ta đi chơi với con bé người Hán, lại còn liều mạng đổ máu vì nó nữa là sao? Dục một tiếng nữa, y lại quất thêm một roi lên đầu con. Tô Phổ không tránh né, chỉ đứng ngẩn người nhìn Lý Văn Tú hỏi lại. Y là người Hán, bị đấng A-la phạt đó ư? Tô Lỗ Khắc rống lên. Chẳng lẽ lại không phải à? Y vung roi quay lại dục một cái ngay mặt Lý Văn Tú. Cô bé lùi lại hai bước, giơ tay ôm mặt. Tô Phổ vốn đã bị chó sói cắn bị thương khá nặng, lại bị đánh thêm hai roi, không còn chịu nổi nữa, lảo đảo rồi ngã lăn ra. Tô Lỗ Khắc thấy con mình hai mắt nhắm nghiền nằm ngất đi, kinh hãi quá, vội vàng nhảy xuống ngựa ôm nó lên, rồi nhảy giọt lên rơi xuống đúng ngay lưng ngựa, dùng cái thòng lọng ra quấn ngay vào cổ con chó sói chết, hai chân thúc một cái, giục ngựa chạy đi. Xác con chó sói bị kéo theo sau ngựa thành một vệt dài trên mặt tuyết, giữa hai hàng vết chân còn thêm một dòng máu đỏ chảy dài. Tô Lỗ Khắc chạy được mươi trượng quay đầu lại hầm hầm nhìn Lý Văn Tú, đôi mắt còn đầy oán thù dường như muốn nói. Lần sau mà mi còn gặp ta thì ta sẽ cho biết tay. Lý Văn Tú không sợ đôi mắt kia, nhưng bỗng thấy trong lòng trống trải, biết rằng từ nay về sau, Tô Phổ không còn có thể làm bạn với cô. Cũng chẳng còn bao giờ nghe cô hát, nghe cô kể chuyện nữa. Nó thấy gió bớt càng thêm lạnh không chịu nổi, vết roi trên mặt cứ dần dật, khiến nó thấy đau đớn kịch liệt. Cô bé buồn rầu lùa cừu quay về. Kế lão thấy quần áo đứa nhỏ đầy những máu, trên mặt lại sưng dù vết roi thì cả kinh, hỏi chuyện đầu đuôi. Lý Văn Tú chỉ thản nhiên trả lời. Tại tiểu nữ vô ý bị ngã. Kế lão dĩ nhiên là không tin, gặng hỏi thêm, nhưng Lý Văn Tú chỉ một mực trả lời như thế. Đến khi bị hỏi dặn quá, con bé mới khóc òa lên, nhưng một câu cũng không nói. Buổi tối hôm đó, Lý Văn Tú lên cơn sốt, khuôn mặt trái xoan đỏ bừng, nói mê sảng lung tung, nào là con sói xám, rồi kêu lên Tô Phổ, mau cứu ta. Lúc thì, kẻ người Hán bị đấng A-la phạt. Kế lão cũng đoán ra được vài phần, trong bụng thật là lo lắng. Cũng may đến sáng, thì cơn sốt lui dần, cô bé nằm ngủ thiếp đi. Cơn bệnh đó kéo dài đến hơn một tháng, đến lúc nó dậy được, thì mùa đông đã đi qua. Trên dãy Thiên Sơn, tuyết đã bắt đầu tan, từng dòng nước tạo thành những con suối nhỏ chảy tràn xuống đồng cỏ. Trên cánh đồng đã xuất hiện những tơ cỏ xanh non. Sáng hôm đó, Lý Văn Tú dậy sớm, mở cửa bước ra, định lùa bầy cừu ra bãi chăn, thì thấy trước cửa để một bộ da sói thật lớn, đã cắt thành một chiếc nệm. Lý Văn Tú giật mình sửng sốt, nhìn lại màu da, chính là da con sói xám cắn nó hôm trước trên bãi tuyết. Nó lật bộ da lên xem, quả nhiên dưới da bụng có vết dao đâm. Tim nó đập thình thình, biết rằng Tô Phổ không quên nó, cũng không quên lời đã hứa khi xưa, nửa đêm đã lén đem bộ da sói để ngay trước cửa. Con bé đem bộ da sói vào phòng, không nói gì cho kế lão hay cả, lại lùa bầy cừu ra, đến nơi vẫn thường ngồi với Tô Phổ để chờ bạn. Thế nhưng nó đợi đến chiều tối vẫn không thấy Tô Phổ ra. Cô bé cũng nhận ra bầy cừu của nhà Tô Phổ hôm nay do một thanh niên khoảng 17-18 đi chăng. Lý Văn Tú tự hỏi, hay là vết thương của Tô Phổ chưa lành, thế nhưng sao y lại đem được bộ da sói đến nhà mình? Nó định đi tới khu lều da thăm y, nhưng lại sợ chiếc roi của Tô Lỗ khắc. Nửa đêm hôm đó, cô bé thu hết dũng khí, đi đến đằng sau căn lều của Tô Phổ. Nó cũng không hiểu tại sao nó lại làm thế, hay là chỉ để nói một câu, cảm ơn người đã cho ta bộ da sói chăng? Hay là để xem thằng bạn thương thế đã khỏi chưa? Chính nó cũng không nói lên được. Cô bé nấp sau căn lều. Đàn chó chăn cừu nhà Tô Phổ nhận ra nó, chỉ chạy đến đánh hơi rồi bỏ đi, không sủa tiếng nào. Trong lều vẫn còn ánh đèn mở bò và tiếng quát tháo ồm ồm của Tô Lỗ Khắc vọng ra. Bộ da sói mày lấy đưa cho đứa nào rồi? Mày giỏi thiệt, mới tí tuổi đầu đã biết đem món quà săn đầu đời cho đứa con gái mình yêu thương hả? Mỗi lần y quát một câu là tim Lý Văn Tú lại nhói lên. Cô bé đã từng nghe Tô Phổ nói chuyện xưa, có nói về tập tục của người Cáp Tất Khắc. Thanh niên nào cũng giữ gìn món mình săn được lần đầu tiên để đem đi tặng cho người con gái nào mình thương yêu, biểu thị tình ý. Bây giờ nó nghe Tô Lỗ Khắc ra hỏi con trai, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đỏ bừng lên, trong lòng không khỏi đôi chút kiêu ngạo.